trên vai con vác hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài, đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai, luôn có mẹ đỡ đần. Xin vâng hai tiếng, xin vâng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và cây thập tự, dù đời con yêu đuối. Xin vâng hai tiếng, xin vâng xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy mẹ và anh em của Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời với họ rằng mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 25 thường niên. Và cái bài này ngắn lắm, chỉ có 3 câu thôi, từ 19 đến 24, đoạn thứ 8 của phúc âm Thánh Luca. Và cũng rất là dễ hiểu, chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng mà chúng ta thấy vậy mà không phải như vậy. Nó có nhiều chi tiết lắm. Thì bây giờ em chỉ có biết là phân tách một số chi tiết như thế này. Trước hết là cái thái độ của mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người. Đến tìm người. Thì ngay cái câu đầu tiên này, cái chi tiết đầu tiên này chúng ta thấy là Đức mẹ luôn luôn theo con mình trong cuộc hành trình của thiên sai của Chúa Kitô. Bởi vì Đức mẹ ở nhà làm gì? Thánh Giuse chết rồi. Và đâu có ai đâu mẹ quá mà. Thì con đi đâu mẹ đi đó thôi. Và Chúa Giêsu phải nói là Chúa Giêsu là lẽ sống của Đức mẹ. Đức mẹ không thể nào xa Chúa được. Đức mẹ phải luôn luôn gần con, phải nhìn thấy con. Đấy, bởi vì chúng ta cũng cảm nghiệm thấy rằng nếu chúng ta yêu ai đó, chúng ta có thể xa người đó được không? Không. Và khi chúng ta yêu á, là chúng ta muốn gần gũi đúng không? Rồi chúng ta muốn nói chuyện phải không? Rồi chúng ta muốn chia sẻ. Đó là những cái cảm tình tự nhiên đấy. Mà còn như vậy, huống chi đây Đức mẹ, nếu mà chúng ta ở vào cái trình độ yêu mến Chúa như Đức mẹ đó, chúng ta mới biết được cái câu mà Đức mẹ trách Chúa khi mà Chúa ở lại đền thờ 3 ngày. Sao con lại làm khổ cha mẹ lại đến như vậy? Bởi vì sao? Mẹ sống không thể không có Chúa. Và khi xa Chúa mẹ khổ như thế nào? Không biết trường hợp của chúng ta như thế nào, yêu Chúa tới mức nào rồi. Nếu chúng ta không được gần gũi Chúa thì chúng ta có cảm thấy buồn hay chúng ta cảm thấy nó chán như thế nào? Mà phải có Chúa mới được. Đấy. Thì thật sự ra trong đời sống đạo chúng ta đó, là nếu chúng ta có thói quen đi lễ thì không đi lễ nó khó chịu lắm phải không? Hay là bị ngăn trở gì đó, mình thấy nó áy náy lắm. Đấy, đấy thì là một triệu chứng của lòng đạo đức đấy. Của lòng đạo đức đấy. Thì đó là một tí để chúng ta hiểu được là Đức mẹ không thể nào xa Chúa được. Đức mẹ phải gần Chúa. Do đó nên ở trong bài phúc âm này là chỉ nói giống như là chúng ta đọc chúng ta thấy giống như thỉnh thoảng Đức mẹ mới tới gặp Chúa đúng không? Khi ấy mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, có nghĩa là Đức mẹ ở một nơi, Chúa ở một nơi. Rồi bây giờ đến tìm Chúa, chắc có chuyện gì đấy, chúng ta không biết. Đó là cái chi tiết thứ nhất, phân tách thì em thấy được là theo em thì Đức mẹ luôn luôn theo Chúa. Có vậy thôi. Đấy, một số người phụ nữ không quen vì với Chúa, mà còn được phúc âm Thánh Luca đầu đoạn 8 này nói đã theo Chúa, lấy tiền để mà giúp cho Chúa, trong khi mẹ là mẹ của Chúa, ruột thịt như vậy, mà lại không theo con mình làm sao, và trong khi ở nhà mẹ đâu có gì làm đâu. Do đó nên Đức Mẹ thật sự theo em là luôn luôn đi theo con mình. Và có thể lúc bây giờ Đức Mẹ ở bên ngoài, và có cả anh em của Chúa có thể là đến tìm Chúa rồi gặp Đức Mẹ. Đức Mẹ phải đứng xa xa để cho dân chúng đến gần Chúa để nghe lời Chúa hơn. Chứ cứ Đức Mẹ thì đã sống gần Chúa rồi, ở bên Chúa rồi, nhìn Chúa là đủ rồi. Do đó để dân chúng gặp gỡ Chúa, nghe lời Chúa, gần Chúa hơn Đức Mẹ. Và những người mà nghe lời Chúa lúc bấy giờ đó, một đám đông, rất là đông, thì họ ở tứ xứ họ tới, và họ lúc bấy giờ họ mới có thể là thấy được Đức Mẹ chăng? Và họ biết được, ồ, hay là có người nào quen biết ở trong đám đông đó, ồ, bà là mẹ của ông Giê-xu đó đấy. Thì mấy người đó bảo, ồ thế à, vậy thì sao bà đứng đó, chắc bà đang chờ gặp con bà đúng không? Hay là mấy anh em của Chúa Giê-xu đó, cậy mình là anh em họ với Chúa Giê-xu, do đó nên thúc mấy người đó bảo, vô nói với ông là chúng tôi đang chờ nhá, mẹ đây này, bà này là mẹ của ông này, rồi và chúng tôi là anh em này đang chờ đấy này, nói ông ấy ra gặp đi, đại khái thế. Còn nếu không á thì họ xông vô, Đức Mẹ mà oai hùng á, Đức Mẹ dẹp xích, hay là mấy anh em của Chúa xích ra đây, đây là mẹ của ông Giê-xu đây này, để cho bà vô ngay, nhanh dẹp. À, đại khái như vậy. Nhưng mà Đức Mẹ đâu có làm như thế. Và chính những cái người báo tin đó là tự động họ làm thôi. Đức Mẹ cũng không có nói gì với họ hết. Theo em nghĩ là như vậy. Đức Mẹ không có bao giờ mà đế quốc hay là Đức Mẹ muốn ưu tiên hết. Đức Mẹ luôn luôn là khiêm nhượng và nhường cho người khác. Thì bây giờ tới Chúa. Thì khi Chúa được báo tin như vậy thì Chúa tỏ thái độ như thế nào? Khi Chúa được báo tin là có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy, thì người trả lời với họ rằng, mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đấy là mẹ và anh em ta đó. Thì như vậy, bề ngoài, thì giống như là Chúa phủ nhận, bà đâu phải là mẹ tôi, mấy người đó không phải là anh em tôi. Không phải, mẹ và anh em tôi là người làm theo ý Thiên Chúa thôi. Đấy, thì Chúa nói trả lời bâng quơ như vậy thì ai hiểu. Và mấy cái người nói cũng chưng hửng, ủa, vậy thì không phải bà mẹ, bà đó là mẹ của Chúa rồi. Vân vân, họ ngớ ra. Chúa nói một câu làm họ ngớ ra đó, không hiểu gì hết. Nhưng mà thật sự là như vậy. Tại sao Chúa lại trả lời câu đó? Chúa trả lời câu đó gián tiếp, Chúa đề cao Đức Mẹ đó. Chúa đề cao Đức Mẹ và Chúa cũng cảnh báo cho anh em họ hàng của Chúa đó. Bởi vì sao chúng ta nhớ không? Khi mà Thánh Luca bắt đầu mùa thường niên đó, vào tuần lễ thứ 22 và ngày thứ 2 của tuần lễ 22 là bắt đầu bài phúc âm của Thánh Luca, thì phúc âm Thánh Luca thuật gì? Chúa Giêsu về Nazareth. Đấy, đầu tiên Ngài về Nazareth và vào hội đường. Và khi Ngài vào hội đường rồi thì Ngài chứng minh là những cái lời tiên tri Isaiah nói về Ngài đều ứng nghiệm. Và người ta mới đặt vấn đề là ông này không phải là con bác bọc Giuse hay sao, vân 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 vân. Thì Chúa nói với họ là tiên tri không được trọng dụng nơi quê hương mình. Rồi Chúa lại còn mang những dân ngoại ra, những nhân vật của dân ngoại ra cho so sánh với dân làng của người, để cho họ biết được là họ không có đức tin bằng dân ngoại. Do đó họ tức quá, họ mang Chúa đi ra sườn đồi, tính đẩy Chúa xuống cho Chúa chết đi. Thì ở đây em cô ấy nói là Chúa gián tiếp nói với anh em của Chúa. Bởi vì anh em của Chúa chính là người làng, chúng là người làng Nazareth với Chúa, hay là cũng gần gần đó thôi. Mà những người anh em này đó, có một lần chúng ta nhớ không, là muốn đến bắt Chúa bởi vì Chúa mất trí rồi. Họ cho là Chúa mất trí rồi. Thì bây giờ Chúa nói cái câu này là để trước hết gián tiếp và ngấm ngầm khen tặng Đức Mẹ, và cũng là để cảnh báo cho những người anh em của Chúa. Chúa Giêsu thật sự là có hai bản định. bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Về bản tính loài người thì người thật sự là con của Đức Mẹ. Nhưng mà về bản tính Thiên Chúa, người là con của Chúa Cha. Người thật sự là Thiên Chúa, người có thiên tính. Bởi thế nên, muốn kết hợp với người, muốn nên một với người, thì phải tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha. Đó mới là thật sự ruột thịt thiêng liêng. Ruột thịt đây là ruột thịt thiêng liêng. Nếu nói một cách chính xác hơn là cái liên hệ thiêng liêng. Nó ở chỗ là tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha, như chính Chúa cũng tuân theo vậy. Bởi vì Chúa chính là con của Thiên Chúa. Chính là con của Thiên Chúa. Con của Thiên Chúa phải tuân theo ý Cha của mình mới thật sự là con của Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ ai muốn kết nghĩa với Chúa, với con của Thiên Chúa đó là chính Chúa Giêsu Kitô đó, thì cũng phải tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha, thì mới thật sự có liên hệ mật thiết thiêng liêng với Chúa Kitô. Còn nếu không thì không phải, thì nếu không chỉ là xác thịt thôi. Nhưng mà thật sự Chúa Giêsu như em nói có hai bản tính, người được sinh ra bởi Đức Mẹ thật sự, và vì thế nên gián tiếp có họ hàng với những người có họ với Đức Mẹ, là gọi là anh em họ với Chúa. Nhưng mà cái đó chỉ là cái bề ngoài, là cái mà phương tiện, bởi vì nhân tính của Chúa Kitô chính là phương tiện cứu độ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Do đó nên ai muốn được làm con Thiên Chúa, muốn được làm môn đệ của Chúa Kitô, muốn theo Chúa, muốn có một liên hệ mật thiết thiêng liêng với Chúa Kitô, thì phải tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha, phải nên một với người trong Thiên Chúa. Đó, đại khái như vậy. Phải nên một với người trong Thiên Chúa thì mới thật sự là mẹ của Chúa và anh em của Chúa. Còn nếu không thì chỉ là phần xác, chỉ là tự nhiên mà thôi. Nếu vậy chúng ta áp dụng vào mẹ Maria thì sao? Mẹ có xứng đáng thật sự là mẹ của Thiên Chúa hay không? Bởi vì Chúa Giêsu nói là mẹ người ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Vậy mẹ có nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành không? Nếu không, mẹ không phải là đầy ân phúc. Mẹ luôn luôn thực hành lời Thiên Chúa từ khi được thụ thai trong lòng bà ở Thánh Anna cho tới khi về trời. Nếu mà một lúc nào đó mẹ mà không thi hành ý muốn của Thiên Chúa đó, thì mẹ không còn đầy ân phúc nữa, đúng không? Thế là mẹ đã làm mất lòng Chúa rồi, thì cứ nghĩa là không đầy ân phúc nữa. Thì như vậy là bất xứng, không thể làm mẹ Thiên Chúa được. Bởi vì mẹ Thiên Chúa không thể nào là đi ngược lại với Thiên Chúa, đi ngược lại với con của mình. Không. Do đó nên mẹ Maria thật sự xứng đáng là mẹ của Thiên Chúa. Do đó nên Thánh Luca ở đoạn 2 câu 19 và câu 51 đã nói cái gì? Mẹ luôn luôn giữ những điều đó mà suy niệm trong lòng. Có nghĩa là mẹ luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa, để khi Chúa tỏ mình ra thì Đức Mẹ hưởng ứng liền, đáp ứng liền. Và chúng ta thấy một cái điều rất là hay ở đây nữa, là đối với chúng ta đó, là mỗi một lần chúng ta làm gì đó mà chúng ta bối rối, chúng ta không biết Chúa muốn, có muốn hay không, phải không? Và chúng ta muốn tìm ý Chúa, đúng không? Mà đôi khi Chúa tỏ cho chúng ta biết ý Chúa qua bề trên, qua các vị linh hướng chẳng hạn vậy, thì chúng ta lại sợ cuống lên, không làm theo. Khi chúng ta biết ý Chúa rồi, mà trong khi đó chúng ta lại muốn biết tìm ý Chúa. Mà khi biết ý Chúa rồi chúng ta rút lui, không dám làm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải bỏ mình. Bởi vì chúng ta phải chịu đau khổ. Còn Đức Mẹ thì sao? Đức Mẹ luôn luôn biết được Chúa muốn gì. À, nó hay vậy. Đức Mẹ luôn luôn biết được Chúa muốn mẹ làm gì. Đấy, Đức Mẹ nghĩa là sọt cắt được một nửa rồi. Đức Mẹ biết Chúa muốn mẹ làm gì. Nó hay vậy. Có nghĩa là cái trình độ của Đức Mẹ rất là cao. Khi mà đã kết hợp với Chúa rồi đó, yêu Chúa thật tâm rồi đó, thì biết được ý muốn của người yêu của mình. Có phải không các anh các chị? Đúng không? Người yêu của mình chưa kịp tỏ ra đã biết được ý của nàng hay của chàng muốn cái gì rồi, để làm theo. Thì Đức Mẹ cũng phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, yêu trên hết mọi sự. Do đó Đức Mẹ nên một với Chúa và biết được ngay Chúa muốn gì, hay là biết được Chúa chưa tỏ ra đã biết được Chúa muốn gì rồi. Nhưng mà cái quan trọng là có làm theo hay không. Nó là cái quan trọng, cái đó nữa. Và khi Đức Mẹ biết được rồi là Đức Mẹ làm liền. Đức Mẹ làm ngay, chứ không có thể mà chần chừ được nữa. Và cái câu mà Đức Mẹ nói em rất là thích ở trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 1 câu 38 là Đức Mẹ thưa cái câu mà em không có thích cái câu fiat, có nghĩa là xin vâng cho bằng cái câu hay lắm. Đó là cái gì? Đức Mẹ thưa thay vì chữ fiat xin vâng á, thì Đức Mẹ thưa là xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người truyền. Có nghĩa là Đức Mẹ giống như dâng mình cho Chúa vậy. Lạy Chúa, này con đây, Chúa làm tất cả mọi sự cho con đi. Con hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa là chủ của con. Chúa là tất cả mọi sự của con. Đấy, cái câu đó là cái câu tuyệt. Nghĩa là Đức Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa. Để Chúa làm gì thì làm. Chúa làm gì thì làm. Và Đức Mẹ đã trung thành với Chúa cho đến cùng, cho đến khi đứng dựa trên thập giá của Chúa. Và Đức Mẹ thật sự chẳng những là mẹ của Thiên Chúa mà còn là mẹ của loài người, mẹ của giáo hội nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Mẹ kết hợp với Chúa, nên một với Chúa. Đức Mẹ là cành nho sinh hoa trái nhiều nhất. Bởi vì Đức Mẹ nên một với Chúa, tất cả cái sự sống của cây nho đó đều ở nơi Đức Mẹ. Và vì thế nên càng sung sức thì càng sinh được nhiều. Không ai sung sức vào Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ đầy ơn phúc, không hề biết đến nam nhân. Và Đức Mẹ trở thành hư vô trước nhan Chúa. Do đó Chúa là sự hữu, là sự có, đã tràn ngập nơi mẹ. Mẹ trở thành một cái hiện thân của sự có của Thiên Chúa. Đó, và mẹ có tất cả Thiên Chúa và loài người. Bởi vì mẹ là hư không trước mặt Chúa. Và vì thế nên đối với loài người chúng ta, đối với chúng ta cũng vậy đây nè. Chúng ta muốn làm mẹ của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải trở thành hư không. Chúng ta cũng phải sống trinh trong. Nếu chúng ta không sống trinh trong, chúng ta không thể sinh sản thiêng liêng được. Đức Mẹ cũng vậy, vì không biết đến nam nhân, vì luôn luôn yêu Chúa trên hết mọi sự, mà Đức Mẹ mới có thể có Chúa là tất cả mọi sự. Và nhờ Chúa, với Chúa mà sinh ra bao nhiêu linh hồn được cứu độ. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, chúng con thấy được là mẹ thật sự là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, nên mẹ thật sự là mẹ của Thiên Chúa. Xin mẹ thương đến chúng con là kẻ tội lỗi, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Xin vâng, xin vâng, ngài thiên xin vâng. Chân mẹ vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng, ngài thiên xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày.